vấn đáp, kinh Như Lai Viên Giác.
6. Sử dụng trí viên giác, quán chiếu lý viên giác, không sanh khởi vô minh, gọi là thành Phật Đạo.
Đáp câu hỏi của Bồ Tát Văn Thù về pháp hành của Như Lai Khi Tu Nhân Địa và dạy pháp hành của Như Lai Khi Tu Nhân Địa là sử dụng cái trí viên giác, quán chiếu cái lý viên giác, vì vậy không sanh khởi vô minh, gọi là thành Phật Đạo. Câu đó là kinh khiếp lòng. Câu đó là nếu các vị không có tư duy sâu sắc mà không hiểu được câu đó là coi như là cái chuyện học đạo của mình còn xa vời lắm rồi. Qua lời dạy đó, người đệ tử Phật thấy rằng khi tu nhân Đức Phật chỉ sử dụng cái chân trí mà soi rọi cái chân lý vậy thôi. Đức Phật không có làm gì cực nhọc khó khăn. Đây, tôi viết những cái câu mà người ta không có viết. Tôi viết thẳng thân nói rằng tu cái việc ra mà không có làm gì cực nhọc khó khăn hết trơn, chỉ dùng cái trí sáng vốn thanh tịnh còn này rồi nhận thức được cái này và hiện tượng vạn pháp cũng vốn cái tính thanh tịnh bản nguyên cũng còn này, từ đó mà không có cái sinh ra cái ngã, không sinh cái ngã sở hữu, không sinh ra cái ý niệm chấp vạn pháp, rồi thì tự nó an lạc gọi là niết bàn, và hiểu đúng chân lý gọi đó là đạt tới cái bồ đề vô thượng. Vậy thôi, lấy chân trí trong sáng tỉnh thức quán chiếu cái chân lý vốn thanh tịnh bản nguyên, do vậy vô minh không có, không có điều kiện sanh khởi, mà không có vô minh thì không phải là chúng sanh. À vậy thôi. Sở dĩ chúng sanh gọi là chúng sanh là gì? Những người này có vô minh mà gọi là chúng sanh. Vì chúng sanh là người có vô minh, mà có vô minh tức là người mê là chúng, là chúng sanh. À, mà ở đây dùng cái chân trí trong sáng thanh tịnh viên giác mà soi rõ cái chân lý tự nó vốn thanh tịnh rồi, à, thì là vô minh không có điều kiện sanh. Mà không có vô minh thì không phải là chúng sanh, mà không phải chúng sanh thì gọi là gì? Gọi là Phật, là thành Phật Đạo vậy thôi. Người có vô minh gọi là người mê, mà người không có vô minh thì không mê, không mê gọi là gì? Gọi là giác, mà giác tức là Phật vậy thôi. Đấy, người bị chiêm bao thấy cọp được gọi là người chiêm bao, người không chiêm bao không bị cọp được là người gì? Là người thức, à, là người tỉnh. Mà người tỉnh thì không có bị cọp được, không có khổ thì gọi là người sung sướng, à, gọi là người an vui. Còn cái người mà vì nằm mê mà thấy cọp được thì gọi là cái người đó là đang đau khổ. Vậy đó, thì Phật là cái người không có vô minh gì nào thì an vui. Giáo lý đốn tu đốn ngộ đốn chứng được Thế Tôn khai thị cho Bồ Tát Đại Trí Văn Thù ở chương 1 của bộ kinh này. Là đại chúng để ý nha, đọc chương 1 và chương 2 nha, cũng còn trong giáo lý đốn tu đốn ngộ đốn chứng. Khi quyển tức ly, ly quyển tức giác, Đức Phật dạy cho Bồ Tát Phổ Hiền ở chương 2, Như Lai vẫn chưa mở bài phương tiện, vì ý Phật muốn cho những người có chủng tánh đại thừa cần phải hứng khởi cái ý chí quyết liệt, cũng như người bừng tỉnh một cơn ác mộng. Người biết mộng là người đã tỉnh mộng rồi. Thành ra cái chương 2 mà dạy cho là Bồ Tát Phổ Hiền ấy thì là dạy bằng cái chữ lý, còn ở chương 1 thì dạy cho Bồ Tát Đại Trí Văn Thù bằng một chữ tri. Chữ tri là biết, chỉ cần vẫn sử dụng cái tánh biết, biết vô minh, biết cái gì là vô minh. Thành ra tôi xin nhắc cái đại chúng là bây giờ đây là chúng ta cũng học kinh này là ta để ý này, ngay bây giờ các vị về là các vị giáo tu hành là sử dụng một chữ tri thôi, là biết thôi, biết cái gì. Ví dụ như bây giờ mình khởi ra cái ý niệm làm ăn cái gì bất chấp để cho được lợi lợi nhiều, thì đứng trên cái phương diện tu là các vị tu bằng gì vậy? Tu bằng một chữ tri thôi. Chữ tri là các vị nói là không được nha, khởi ra cái ý niệm làm ăn bất chấp này là không tốt đó nha. À, bởi vì đó là Phật dạy là hễ nhân xấu thì sẽ bị kết quả sau đó. Mà nếu mình khởi ý niệm làm ăn gì đó bất chánh lợi mình hại người đó, là bất chánh cái gì là nhân xấu đó, thì sẽ có quả sau đó. Thế thì là cái gì bỏ đi cái việc làm tội lỗi đó. Thế là sử dụng chữ ti đấy, chữ ti là vậy đó. Rồi giờ mình muốn nói những cái câu gì cho độc ác, cho đau khổ, ghê gớm cho việc kia, hoặc là mình đi là tố cáo quan ức cho ai việc gì đó để hại người ta đó mà. Thế thì là các vị làm gì? Cũng lấy chữ ti nữa. Chỉ cần biết thôi. Biết gì? Biết rằng ý niệm đó, ý niệm không tốt đó nha. Lời nói mà mình sắp muốn nói ra đó, để bao du đó, cho người ta, việc này, việc nọ, việc kia, người ta còn nói xấu gì đó, là không tốt đó nha. Thì các vị sử dụng một chữ ti thôi là các vị chẳng đứng được lại cái khẩu nghiệp mà ác đức của mình. Rồi bây giờ có chuyện gì đó đang nóng giận đùng quá trình quá đổi ha. Các vị nói, thế là mày nóng giận, mà bản chất của tao thì theo lời Phật nói là không có nóng giận nha. Bản chất của tao là Như Lai Duy Giác, diệu tâm là đẹp lắm à. Mà mày nóng đây là không phải rồi à. Theo bản của tao là nha. Ngưng. Thế thì là các vị cũng sử dụng một chữ. Khi mà diệt trừ tham, diệt trừ sân, diệt trừ si mê. Si mê là thế nào? Si mê ví dụ như giờ đương làm giám đốc của cái công ty mà ăn vậy, cho nên lập ra công ty 49, văn phòng 249. Đây, văn phòng 249 là gì? Là cái con gà bóng đỏ đó, các vị có coi không? Cái công ty mà con gà bóng đỏ nó đá cho công ty cho giám đốc Hoàng Bốn đó mà. Đây, tôi coi cho các bạn hay quá, hay quá. Đây, thế thì là trong lúc mà muốn lập cái công ty 49 như vậy ha, thì bây giờ nó không được nha, cái này nguy hiểm lắm nha. Tiền bạc như núi mà vô cái công ty 49 này là cũng tiêu nha. Đừng có làm, mình làm cái này là phân bại danh liệt nha. Thế thì là các vị không, tức là vượt qua si, cái đó là si đó, si mê đó. Si mê cho nên có những đen tối như là mê tha bỏ để công việc gia đình, công việc làm ăn, học hành gì bỏ hết đặt đều ra đi vô văn phòng 249 không à. Thế thì là chỉ cần một cái si mà các vị diệt trừ được tham, nguyên nhân của tham, cần một cái si mà diệt trừ được nguyên nhân của sân, cần một cái si mà diệt trừ nguyên nhân của si mê ám chướng, mà tham sân si là cái cội gốc của nguyên nhân đau khổ trong ba cõi đại thể nó như thế. Cho nên là học kinh này là chỉ cần sử dụng một chữ si. Cho nên là si quyển tức ly. Biết quyển là đã ly quyển. Cho không có gì nhiều ở đâu, tôi không có khó khăn gì đâu. Biết nó quyển là mình ly quyển rồi. Biết rằng là làm cái việc đó là tai họa về thân. Biết nói việc đó là tai họa về khẩu. Biết nói việc đó là tội lỗi, tai họa về ý. Thế thì là biết nó sai là đã chẩn đứng được cái sai. Thành ra thực tế biết tất cả vô minh, các cái thứ đó, các thứ sai cái đó là hiện tượng của vô minh. Đó là mà vô minh thì như quyển. Mà cái người mà biết được nó là vô minh, mà đã vô minh thì như quyển. Như quyển thì ta quá giải được việc về cái quyển. Ta gọi là tri quyển tức ly. Biết quyển là ly quyển. Vì vậy mà mình vận dụng cái tri, tức là cái trí năng tri của mình đó, để mà mình theo dõi về cái ăn ở thường nhật của mình trong cuộc sống, thì các vị sẽ an lành, sẽ được hạnh phúc, sẽ được tự tại. Cho nên là có một đạo hữu mới hỏi tôi nãy, nói có việc là hơi lo. Lo là gì vậy? Hôm nay không biết là cái thời gian mình sao mà giờ người ta tin bỡ mình, người ta đưa mình tới bạc tỷ không là hơi lo sợ. Nói là nó hơi sợ, tôi hỏi sợ gì, nói đi tôi, cái gì tôi cũng giải quyết được hết đó. Nói rằng là ta tin mình quá, ta đưa tiền mình nhiều quá cho nên hơi sợ. Tôi nói coi đưa nhiêu, nó đưa từ 1 tỷ, 1 tỷ thôi. Tôi nói đưa 10 tỷ cũng cấp, mà 100 tỷ cũng cấp. Với cái điều kiện là hễ sổ sách cỡ nào thì mình cấp thể mấy, mình đừng lấy con người ta mình xài. Giờ nó đưa hơn 100 tỷ bao nhiêu cũng cấp, dù cho trời sập như nữa nó cũng vậy thôi, không có gì khác. Nếu đừng lấy con ta xài, thì thế thì là đại hội đó. Tâm đắc cười, đúng, đâu có gì đâu cả. Đến tỷ cũng vậy, mà 5 tỷ cũng vậy, mà 10 tỷ cũng vậy, 100 tỷ cũng vậy, 1000 tỷ cũng vậy thôi. Miễn mà mình không xài con ta thì giàu cho nó xài có thấp thì nó chết là cái thấp, cái chẳng còn nào đòi nào. Còn nếu mà còn thì là các chú mà muốn đòi là tôi lấy tôi đem ra tôi đưa tôi đi kiếm gì mà phải sợ chứ. Tôi cắt cho tôi có xài các chú đâu. Cho nên có chuyện gì cả. Trời có sập đi nữa cũng vậy à. Thì cái đó là cũng vận dụng cái chi thôi. Chi đúc, hành đúc. Thành ra gửi tôi tiền bạc này kia, nó cũng có nhiều người cũng gửi giống này kia. Chúng đời nào tôi nói cho. Giải về pháp đóng hộ đóng tu chứ màu. Đức Phật khai thị cho Bồ Tát Văn Thù về công năng tu tập qua một chữ chi. Ở chương 2 Phật dạy khai thị về công dụng của chữ ly cho Bồ Tát Phổ Hiền. Nêu ra cũng nhằm để hướng dẫn cái pháp hành đốn tu, đốn ngộ và đốn chứ. Nhắc lại chữ đốn tức là thẳng tắc á. Thẳng tắc là rất là nhanh á. Nói đốn tu chứ thật là không có tu. Nói là đốn ngộ chứ thật là không có ngộ. Nghĩa là ngộ mà không có thời gian. Nghĩa là do cái tính thanh tịnh bản nhân nó tự ngộ vậy đó. Cho nó không có trải qua thời gian nên gọi là đốn. Còn như chữ tiệm là ví dụ như nhà mình, chữ tiệm có nghĩa là từ từ. Từ từ, ví dụ như quý vị giờ đang có những người là nghe kinh tiệm ngộ nha. Tiệm ngộ là nghe năm thứ nhất khó hiểu, năm thứ hai dễ hiểu, năm thứ ba hiểu khá rõ, năm thứ tư là nghe đâu hiểu đó, năm thứ năm là nghe một hiểu hai, năm thứ sáu là nghe một hiểu bảy tám. Đấy là như vậy đó, mình gọi là tiệm, tiệm tu, tiệm ngộ. Rồi năm thứ nhất là bỏ tiền não vô minh được 1/10, năm thứ hai được 2/10, năm thứ ba được 3/10, ngay tới năm thứ tám là diệt trừ bằng các tiền não mà trong cái gia đình của mình trước kia là mình diệt được 8/10. Đấy, thì nó cứ nó từ từ như thế mà nó lên thì ta gọi đó là tiệm tu và tiệm, tiệm chính. Đấy, chỉ tiệm là nó lần lần một sợi dây ha, ta cưa, cái dao mà dao hơi lục á. Cứa từ từ dây dùng, dây căng ra dùng mà lại lấy dây cứa từ nữa thì nó đứt chậm vậy đó. Còn như là đốn tu đốn kiến là như cái chuyện đời căng thẳng vậy, chặt Phật cho nó văng đi. Thành ra trong tất cả các vị, theo tôi được nghe là các Phật tử mà các vị tiệm tu tiệm chứng được nhiều lắm á. Có nhiều người trong gia đình vui vẻ, tự thân mình vui vẻ, tự thân mình có an lạc nhiều lắm. Tôi nghe được điều đó tôi cũng rất là mừng. Tiệm tu là tiệm chính. Mà cái người nào mà căn tánh đại thừa là người ta diệt trừ bao hơn. Cho nên trong này có người được an lạc có mức độ khác nhau hết, ngay giống ai. Căn tánh đại thừa là về họ diệt trừ cái phiền não ở nhà họ bao lắm. Họ diệt trừ có thể là 70%, 80%, 90%. Họ đi nhanh. Còn có người thì 20, 30, 40 từ từ. Cái chữ gì đốn là tiệm là ý nghĩa vậy. Nếu chưa phải là bậc lợi căn đại trí thì cầu học những phương tiện tiệm tu. Đấy, tiệm tu là tu lần lần. Với pháp tiệm tu, hành giả có thể thực hành tu tập những cái pháp môn ngang với cái nghị lực và cái nhận thức của mình. Tiệm có nghĩa là dần dần, từ thấp tới cao, từ chậm đến mau, cho nên đường tu ngộ, trên đường tu ngộ. Tuy nhiên hành giả không để lệch mục tiêu viên giác tự tánh vốn có của mình. À, để cho đó. Dù là tiệm tu, vẫn có kết quả không sao hết. Nhưng mà nhớ đừng cho lệch cái mục tiêu là cái tự tánh viên giác vốn có của mình. Mình phải xác định mình có tự tánh viên giác. Do đó mà xác định được cái đó rồi thì các vị không có lạc vào cái tà giáo ngoại đạo nó cám dỗ quý vị nữa. Cho nếu các vị mà không xác định cái mục tiêu mà tự tánh nguyên giác của các vị á, là nay nghe nói đạo này hay, mai nghe nói đạo kia là cầu nguyện giỏi, mốt nghe nói đạo nọ chú nguyện linh thiêng, bữa nọ nó có pháp nọ nó tu hành rồi là bay lên trời đi lên không không á. Bữa nọ nó có người nọ nó cái họ tu theo cái đạo này rồi cái hồn xuất điên, cái thấy quỷ thần cảnh giới đẹp đẽ này kia, Tôi xin thưa rõ các vị, nếu mà các vị bằng lòng nghe cái đó là các vị gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới một cách ngây thơ ấu trĩ và lầm lạc, đau khổ cho gia đình ghê gớm. Mà ngày đó tới không xa nếu các vị không chịu nghe trên đại thừa. Bởi vì tôi xin nói với các vị rằng là Đức Phật của chúng ta thành Phật không phải là bằng cái hồn. Đức Phật thành Phật không phải bằng cái hồn, cũng không phải là thành Phật phải bay ở xứ nào. À, các đệ tử Phật, các vị A-la-hán mà người ta thờ trong chùa gọi là Phật Bát La-hán hay là nhiều hơn nữa ha, nó là ít một kiểu liên vân vân nhiều hơn nữa, đều không phải bằng cái hồn. Mà các vị đó cũng không có đặt cái vấn đề xuất hồn, mà vấn đề là người ta làm chủ được sáu căn, làm chủ được sáu tầng tự tại với lục thức. Ta an nhân tự tại trên cõi đời này, ta không còn vô minh phiền não, cho nên mặc dù ta vẫn sanh tử, mà sanh tử thanh thuận tự an. Cho nên các vị chết gọi là niết bàn, còn chúng sanh phàm phu thì chấp ngã chấp thấp, cho nên là cái sự sanh tử nó đau khổ vô cùng, cho nên gọi là chết vậy thôi. Chứ cái việc tu hành đừng có bao giờ tin tưởng ở nơi cái chỗ xuất hồn, đừng bao giờ hy vọng gửi gắm tâm hồn ở nơi một cảnh giới nào khác. Cho nên cái câu này là quan trọng, phải xác định cái tự tánh duy nhất của mình, rồi mục tiêu ấy mà cầu mong chứng ngộ bồ đề niết bàn, chẳng khác nào bò trên đáy nước nấu các hy vọng thành cơm, chờ qua đến trong hư không sanh ra quả ngọt. Không bao giờ qua đến trong hư không sanh ra quả ngọt được. Đại chúng chú ý cho đó.